Quá trình hình thành vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất sản xuất lúa và nông sản có tiếng ở Đông Nam châu Á, một vùng dân cư, dân tộc hết sức quan trọng của nước ta. Thuật ngữ đồng bằng sông Cửu Long được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu khoa học cũng như văn kiện từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai với hai nội dung cơ bản. Với nội dung tổng thể thì đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đồng bằng lớn dọc sông Mekong, nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc lãnh thổ của nhiều quốc gia hiện nay. Với nội dung cụ thể của một vùng địa lý nhỏ thì đồng bằng sông Cửu Long là một trung tâm sản xuất lúa gạo ở hạ lưu sông Mekong thuộc đất đai miền Tây Nam Bộ nước ta. Xét về mặt hành chính, trước thế kỷ 19, đồng bằng sông Cửu Long cùng với Đông Nam Bộ thường được gọi chung là đất Ngũ Trấn, vùng Đồng Nai, Gia Định, Nam Kỳ, Lục Tỉnh. Dân gian vẫn quen gọi đồng bằng sông Cửu Long với cái tên ngắn gọn và đầy hình tượng Cửu Long, gắn liền với truyền thuyết chính con rồng phun nước, miệt vườn, vùng đất mới, các tỉnh miền Tây. Nghiên cứu về vùng đất mới này, giáo sư Mạc Đường viết: trong tiến trình lịch sử khoảng 2.500 năm, đồng bằng sông Cửu Long từ nguồn môi sinh quan du đã trở thành một vùng môi sinh xã hội trù phú với những truyền thống và đặc điểm lịch sử, văn hóa riêng, một vùng dân cư có nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo lớn nhất nước ta ngày nay. Sự hình thành và phát triển các vùng môi sinh xã hội và những cộng đồng dân cư dân tộc ở đây diễn ra qua các thời kỳ định cư và khai khẩn nhỏ để có lương thực tự nuôi sống. Thời kỳ chinh phục thiên nhiên biến những vùng môi sinh xã hội để phát triển nghề nông, tạo nên một nền kinh tế hàng hóa nhỏ của chủ nghĩa phong kiến. Chú thích: Mạc Đường, Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 41. Đọc tiếp. Để có được một đồng bằng sông Cửu Long như hôm nay, một vùng đất rộng hơn 40.000 cây số vuông với hơn 17 triệu dân. Chú thích: theo diện tích dân số và mật độ dân số năm 2011 phân theo địa phương, Tổng cục Thống kê Việt Nam thì đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 40.548,2 km vuông và dân số là 17.330.900 người. Đọc tiếp. Có một vị trí hết sức quan trọng trong chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Trước hết, phải kể đến công khai phá của những người nông dân chất phác, gan góc, chịu dấn thân, trong đó có những lưu dân nghèo người Việt từ miền Trung xa xôi đi tìm đất sống. Nhiều người vẫn cho rằng nông dân đi trước, nhà nước theo sau để chủ quyền được xác lập, và cũng từ đó những chính sách do nhà nước ban hành lại tạo ra một khả năng to lớn cho việc khai khẩn vùng đất này để trở thành một vùng môi sinh xã hội trù phú, hấp dẫn đối với cư dân nhiều nơi tụ hội. Có ý kiến cho rằng, nước ta tất sau này sẽ phát hiện được cái bí tàng của trời đất. Cái bí tàng ấy phải chăng là những điều ẩn giấu đầy quyến rũ trong dải đất mới mẻ này, đang từng bước được các nhà nghiên cứu phát hiện, khai thác tiềm năng để phục vụ cuộc sống. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ mong phát họa được vài nét về vai trò của người Việt trong quá trình hình thành vùng đất đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện trong sự nỗ lực đóng góp công sức của lưu dân Việt nghèo khổ, rồi đến những chủ trương chính sách của họ Nguyễn, triều đình nhà Nguyễn và quá trình Việt hóa nói chung đối với vùng đất này. 1. Tình hình ở đồng bằng sông Cửu Long trước khi lưu dân Việt đến. Quá trình kiến tạo và điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long. Từ cuối thời kỳ địa chất Holocene, biển từ từ rút, địa hình hiện nay của đồng bằng Nam Bộ được hình thành, khác với Đông Nam Bộ là vùng phù sa cổ, đồng bằng sông Cửu Long là vùng thấp với phù sa mới, với quá trình bồi tụ, còn gọi là trầm tích, khá phức tạp, không đồng đều, tạo ra những vùng đất cao thấp khác nhau. Những vùng đất cao và các dòng cát có nước ngọt ven biển là địa bàn thuận lợi cho việc xuất hiện những nhóm người đầu tiên vào khoảng trên dưới 2.500 năm trước. Vùng đồng bằng đất thấp chỉ cao từ 0,5 đến gần 2 mét so với mực nước biển. Ngoài những dòng đất ven sông, biển, phần đất còn lại là đất rộng và thấp, thiếu điều kiện cho phù sa trầm tích. Nếu Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin, đồng bằng Bắc Bộ là tặng phẩm của sông Hồng và sông Thái Bình, thì đồng bằng Nam Bộ là tặng phẩm của sông Cửu Long từ hàng triệu năm qua và hiện vẫn tiếp tục cho thêm mũi Cà Mau hàng năm dài ra thêm một ít. Điều kiện tự nhiên tuy có sự đồng nhất tương đối về đất đai, khí hậu, song đồng bằng sông Cửu Long vẫn mang tính đa dạng của nó. Có nơi nước mặn, nước phèn, nơi nước ngọt, nước ngập lụt trũng lầy quanh năm. Nơi cao ráo có thể làm ruộng hai ba vụ, làm vườn tươi tốt. Nơi thì hoang vu, cỏ mọc quá đầu người, kênh rạch chằng chịt như nhện văn. Thuận lợi lắm, khó khăn cũng nhiều. Đồng bằng sông Cửu Long được tiếng là vùng đất hiền hòa, màu mỡ, nhưng tính nết lại thất thường. Lúc mưa nhiều ngập cả hàng triệu hecta, cũng có lúc nắng hạn kéo dài làm biển mặn tràn vào đồng ruộng, ảnh hưởng không ít đến mùa màng và cuộc sống. Công khai phá bước đầu của người Phù Nam và người Khmer. Cách đây 2.500 năm, đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển dần thành vùng mưu sinh xã hội. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể hình dung được rõ nét hơn khi nghiên cứu về Vương quốc Phù Nam, một vương quốc cổ có mặt ở đồng bằng sông Cửu Long từ đầu công nguyên. Từ sự thăng hoa trong cuộc sống thời tiền sơ sử tiền ốc eo, cuộc sống cổ sử Nam Bộ lại bắt đầu với những công cuộc khai thác toàn diện trên quy mô lớn để làm chủ toàn bộ bề mặt châu thổ Cửu Long, Đồng Nai cả ngàn năm sau đó. Và một cuộc gặp gỡ lịch sử vĩ đại đã diễn ra giữa những người dân bản xứ có văn hóa truyền thống Đồng Nai tiền sử, sơ sử với lớp người ngoại nhập mang truyền thống văn minh Ấn Độ. Đây cũng chính là sự chuẩn bị cho sự ra đời của nhà nước ở Nam Bộ từ thế kỷ đầu công nguyên, nhà nước của Vương quốc Phù Nam, một diễn trình văn hóa lịch sử bản địa dài lâu về bản chất nội hàm gắn với thuật ngữ quen dùng của nhiều học giả Âu Mỹ: Ấn Độ hóa, Hinduize, Indianize. Quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam diễn ra từ những thế kỷ đầu công nguyên, thời kỳ mà các vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, các xã hội tiền nhà nước của các cộng đồng cư dân vùng này, trong đó có Nam Bộ, phải trải qua những bước thăng trầm. Cộng đồng cư dân văn hóa Đồng Nai thuở trước đã tiến dần xuống vùng châu thổ mới, bắt đầu công cuộc khai phá, đào kênh, rẽ rạch, dựng nhà sàn, làm ruộng nước, và họ đã cùng lớp người ngoại nhập có nguồn gốc tộc người khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau, thân phận khác nhau, khởi dựng nên một xã hội mới, nền văn hóa mới. Văn hóa đó được khảo cổ học gọi là văn hóa ốc eo. Nền văn hóa mà không ít nhà nghiên cứu đã đồng nhất với văn hóa của nước Phù Nam. Dựa vào thư tịch cổ Trung Hoa và ý kiến của những nhà khoa học phương Tây như E. Aimonier, Paul Perliot, J. Coedès, Bernard Philippe Rosselier, David Chandelier, cũng như trong nước, có thể hình dung về vị trí vương quốc và kinh đô của đất nước Phù Nam. Nước Phù Nam ở phía nam bán đảo Đông Dương, phía nam quận Nhật Nam. Phần đất phía nam của nước Nam Việt cũ và lâm ấp từ dưới Quảng Nam trở vào. Phương vị phía nam và phía tây được định theo bóng mặt trời từ điểm quan sát. Vịnh phía tây biển lớn chỉ có thể là vịnh Thái Lan ngày nay. Con sông lớn chảy từ hướng tây và đổ ra biển. Con sông chảy từ mạn Tây Bắc về hướng Đông rồi đổ ra biển, tương ứng với dòng chảy của phần hạ lưu sông Mekong. Đất từ trên cao đổ xuống và rất bằng phẳng là thế đất châu thổ, đổ từ trên cao nguyên xuống và rất bằng phẳng. Đó cũng là hình ảnh của châu thổ hạ lưu sông Mekong, bao gồm khu vực dòng chảy của các sông Hậu, sông Tiền, sông Dàm Cỏ, sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Điều đáng lưu ý khi xác định vị trí và cương vực của Vương quốc Phù Nam là trong quá trình tồn tại của Vương quốc Phù Nam, cương vực lãnh thổ của nước này luôn có sự thay đổi, nhất là khi Vương quốc này tiến hành xâm lược, mở rộng lãnh thổ và trở thành một đế chế hùng cường. Từ thế kỷ thứ 3 đến đầu thế kỷ thứ 6, các vua Phù Nam lo tiến hành nhiều cải cách, tu sửa pháp độ, thay đổi pháp độ trong nước theo quy chế nước Thiên Trúc, tức theo mô hình Ấn Độ. Phát triển kinh tế, mở mang văn hóa, đồng thời thiết lập quan hệ bang giao với các nước, nhất là với Trung Hoa, Ấn Độ. Phù Nam tiếp tục phát triển và tồn tại như một đế chế mạnh trong khu vực. Trong thời Thịnh Đạt, phạm vi của đế chế Phù Nam mở rộng trên một địa bàn to lớn của vùng Đông Nam Á lục địa, bao gồm vùng hạ lưu và trung lưu sông Mekong, kéo sang vùng hạ lưu và có thể một phần trung lưu sông Mê Nam và xuống đến bán đảo Mã Lai, bao gồm hơn 10 nước. Vị trí địa lý trong bối cảnh giao thương khu vực trong những thế kỷ đầu công nguyên cùng với năng lực của cộng đồng cư dân thành thạo sông nước đã một thời đưa Phù Nam lên địa vị một nước rồi một đế chế cường thịnh của Đông Nam Á. Trong đế chế rộng lớn đó, cơ sở và trung tâm là Vương quốc Phù Nam nằm ở hạ lưu sông Mekong, chủ yếu là Nam Bộ có lan rộng một phần lên phía Bắc. Kinh đô của Phù Nam là thành Đặc Mục, đô thị, cảng Ốc Eo, luôn giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng và là trung tâm mậu dịch quốc tế lớn nhất của Phù Nam. Với sự hình thành đô thị cổ Phù Nam, nền văn hóa Ốc Eo cũng từng bước định hình, đánh dấu một bước tiến mới có ý nghĩa lịch sử trong quá trình chinh phục đồng bằng sông Cửu Long. Tuy đến nay, chưa có tài liệu nào ghi rõ liên quan đến tính quy mô và biện pháp khai phá của người Phù Nam đối với đồng bằng sông Cửu Long, nhưng các thư tịch cổ lại phản ảnh ở xã hội Phù Nam. Kinh tế phát triển mạnh trên cả ba lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp và nhất là thương nghiệp. Văn hóa Phù Nam nổi bật lên tính cách của một nền văn hóa biển và văn hóa thương mại. Cảng thị Ốc Eo đã hình thành từ một xã hội nông nghiệp lúa nước. Nông nghiệp trồng lúa nước dùng đầm lầy giữ vai trò cung cấp lương thực cho cộng đồng cư dân. Dùng núi phía đông bắc cung cấp lâm thổ sản. Nhưng Phù Nam trở nên giàu mạnh là từ kinh tế biển và thương mại. Từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 5, con đường mậu dịch trên biển nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương mang theo gian biển từ Trung Hoa qua gian biển Champa, Phù Nam, bán đảo Mã Lai rồi chuyển bộ qua El Kra gọi là Takola và tiếp tục con đường gian biển qua các nước Nam Á đến Tây Á và từ đó nối với thế giới Địa Trung Hải. Phù Nam nằm trên vị trí cực kỳ thuận lợi của hải trình Đông Tây này. Đế chế Phù Nam lại khống chế và kiểm soát toàn bộ con đường buôn bán gian biển qua bán đảo Mã Lai, bao gồm lưu vực sông Mekong, sông Mê Nam và bán đảo Mã Lai. Đô thị, cảng Pa Thê, Ốc Eo sớm trở thành trung tâm mậu dịch quốc tế của Phù Nam và cả vùng Đông Nam Á lục địa. Trung tâm này không những là nơi giao dịch, mua bán giữa Phù Nam với nước ngoài, mà còn là địa điểm dừng chân để lấy nước và mua sắm lương thực, thực phẩm của các con thuyền trên hải trình thương mại quốc tế. Những nông phẩm thặng dư, sản phẩm rừng, biển và thủ công nghiệp dồi dào, phong phú đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của thương nghiệp nội địa cũng như với bên ngoài. Những đồng tiền bằng bạc, đồng, kẽm không chỉ tìm thấy ở châu thổ sông Cửu Long, tại các vùng đất ven vịnh Thái Lan, ở Myanmar và bán đảo Mã Lai, cho thấy cả một dòng thương nghiệp nối liền Ốc Eo với Ấn Độ Dương bằng đường thủy thông qua vịnh Thái Lan và có thể cả bằng đường bộ theo đường nội địa. Những đồng tiền được xem là loại tiền Phù Nam có kiểu cách Địa Trung Hải, phản ánh trình độ phát triển cao của mậu dịch quốc tế cũng như vị trí quốc tế của Phù Nam. Những quả cân nhỏ bằng kẽm và những con dấu kiểu bản địa, kiểu Ấn Độ và cả kiểu La Mã, Hy Lạp cũng là bằng chứng của một nền kinh tế thị trường mang tính quốc tế. Có thể nói rằng, đồng bằng sông Cửu Long tuy người ta thường gọi là vùng đất mới, song nó đã thực sự trở thành vùng mưu sinh xã hội, thậm chí khá trù phú cách đây gần 2.000 năm. Trên vùng đất màu mỡ và cũng khá khắc nghiệt ấy, cư dân Phù Nam, một trong những lớp người có mặt đầu tiên, đã ra công tô điểm cho bộ mặt của nó với những nét đặc trưng văn hóa của một vương quốc cổ, từng là đế quốc hùng mạnh của một vùng rộng lớn. Dẫu cho sự khai phá chưa nhiều, thì những người Phù Nam cũng đã làm hết sức mình cho đồng bằng sông Cửu Long. Và để có một đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, công lao của những người Phù Nam quả là không nhỏ. Đầu thế kỷ thứ 8, Buscarasa, quan đại thần của Chân Lạp, truất phế hoàng hậu Raja Devi để chiếm ngôi dẫn đến tình trạng phân liệt Vương quốc Chân Lạp, Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. đồng bằng sông Cửu Long thuộc Vương quốc Thủy Chân Lạp. Những người Khmer đến đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ còn rất ít và thường là những người chạy loạn chiến tranh bị trục xuất, chứ không vì lý do kinh tế. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi, biển rút những dòng đất lớn nổi lên ở vùng Sóc Trăng, Trà Cú, Đồng Tháp 10, dòng Riền, đã thu hút những nông dân nghèo khó đến đây để tạo cho vùng đất này một môi sinh xã hội mới, ngày càng phát triển. Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ 16, về danh nghĩa vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc Chân Lạp, nhưng thực tế người Khmer sinh sống ít và sự quản lý hết sức lỏng lẻo. Các phung sóc được lập nên một cách lẻ tẻ, chưa thuộc các đơn vị hành chính. Đây là vùng đất tự do về cả kinh tế lẫn chính trị. Từ thế kỷ 17 trở đi, cùng với lưu dân Việt đến đây, người Khmer đã chung sống và ra sức khai khẩn, đẩy mạnh việc chinh phục vùng đồng bằng rộng lớn này, đồng thời đứng lên chống lại sự áp bức của chế độ nhà Nguyễn để bảo vệ mảnh đất mà mình đã bỏ công khai phá. Tóm lại, dù trong tình trạng nào của cuộc sống, những người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã góp bàn tay để tạo thêm da thêm thịt cho vùng đất này khi mà đại thể đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn là vùng đất hoang vu. 2. Vai trò của người Việt trong công cuộc khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vai trò của lưu dân Việt đối với đồng bằng sông Cửu Long. Mãi đến thế kỷ 17, người Việt mới có mặt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy đến muộn, nhưng lúc này, đồng bằng sông Cửu Long cơ bản vẫn là vùng đất hoang nhàn cả về kinh tế lẫn chủ quyền. Họ đến đây và đã đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu và tính mạng của mình để tạo dựng cuộc sống, và khách quan, họ đã tạo ra một đồng bằng sông Cửu Long với sắc thái căn bản như ngày nay. Lưu dân Việt đến đây chủ yếu là những người nông dân và thợ thủ công nghèo khó ở các tỉnh phía Bắc nước ta, phần đông từ Thanh Hóa, Nghệ An. Họ bị xô đẩy bởi cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn, tương tàn và khốc liệt, hoặc không chịu nổi sự áp bức bóc lột của giai cấp phong kiến. Với nhiều hình thức bằng nhiều phương thức, có khi phải hết sức vất vả trong một thời gian dài mới đến được và tụ cư ở đồng bằng sông Cửu Long. Họ có thể đi lẻ tẻ hoặc kết hợp vài ba gia đình, có thể người khỏe mạnh đi trước một thời gian rồi đón gia đình vào sau, và càng về sau, hình thức khẩn quan do nhà nước, các chúa Nguyễn và vua Nguyễn tổ chức bảo trợ càng thu hút đông đảo lưu dân tham gia. Tiến trình di dân của người Việt đi lần qua các tỉnh, chủ yếu bằng đường biển, hy hữu mới có người trèo đèo lội suối để thực hiện nam tiến. Đầu tiên họ đến Mô Xoài, Bà Rịa, rồi vào Đồng Nai, Sài Côn, Bến Nghé. Sau đó mới di dân xuống đồng bằng sông Cửu Long. Trên đường đi đất lành chim đậu, nhưng nếu khó khăn quá hay lại đứng trước những áp bức mới, họ lại ra đi, cứ thế đồng bằng sông Cửu Long lại giang tay tiếp đón họ. Cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, lưu dân Việt bắt đầu khai phá đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tiên họ khai phá hai bên sông Dàm Cỏ Tây, chuyển dần xuống sông Tiền và các cù lao dọc sông Tiền. Đây là khu vực thuận lợi vì là vùng đất rộng lớn, không bị ngập lụt, bao gồm thuộc Tân An, có dòng đất nổi tiếng mà lưu dân đến định cư đầu tiên là dòng Cai Yến, dùng ba dòng chạy thẳng tới Cai Lậy, dùng Gò Công ngang qua chợ gạo tới Mỹ Tho, có một số dòng nổi tiếng như dòng Rùa, dòng Sơn Quy, dòng Ông Huê, dòng Tháp, dòng Xe và một số gò như Gò Bần, Gò Tre, Gò Xoài, Gò Găng. Họ lần đến dải đất Rạch Gầm, Xoài Mút, Cù Lao Minh, Cù Lao Bảo. Ở vùng gian Đồng Tháp 10, rải rác có một số dòng trụ phú không bị ngập lụt đến mức thiệt hại. Lưu dân đến định cư và khai phá vùng đất Phước nổi tiếng nhất là Tân Châu. Nửa đầu thế kỷ 18, các điểm định cư khai phá được hình thành hầu hết ở các cù lao Tân Huệ, cù lao Diên, cù lao Ông Chưởng, cù lao Mây, cù lao Năm Thôn trên sông Tiền, cù lao Cát, cù lao Dung trên sông Hậu. Ở bờ nam sông Tiền, đầu thế kỷ 18, một bộ phận lưu dân Việt, hầu hết là đồng bào Thiên Chúa Giáo đến Cái Mơn, Cái Nhum, họ đến sinh sống ở vùng đất dòng như Sóc Sải, Ba Giác, Ba Việt, Pan Tra Thơm, Mó Cày. Dùng Cà Mau thấp nhưng người Việt đã đến lập nghiệp ở các dòng đất ven sông Cái Lớn, Cái Bé, Gành Hào, Ông Đốc, Ngay cả U Minh Thượng, U Minh Hạ ngập nước cũng đã có một ít gia đình người Việt đến khai thác lâm, thủy sản, gia đình cư ở đây hoặc vùng nối giữa Hữu Ngạn sông Tiền với Tả Ngạn sông Hậu là vùng đất khó khai thác, cũng đã có mặt người Việt đến làm ăn ở một số nơi như Sa Đéc, Vĩnh Long. Như vậy, từ đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 18 đã liên tiếp có những cuộc di dân từ miền Bắc, miền Trung vào Nam Bộ, từ Đông Nam Bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long, và có thể nói đến thế kỷ 18 thì khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đã có mặt lưu dân người Việt. Như đã nói ở trên, khi người Việt đến, đồng bằng sông Cửu Long đại thể vẫn còn hoang vu, mặc dù đã có người Khmer sinh sống ở một số nơi và trước đó người Phù Nam đã tạo được ít nhiều sắc thái mưu sinh xã hội. Họ hoàn toàn tự do khai phá. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định Thành Thông Chí nói rõ, dân ở vùng này có thể đến khai khẩn ruộng ở vùng khác. Ai muốn khai khẩn, lựa chọn vùng đất cao, gò, tùy ý. Khai khẩn xong, khai báo với chính quyền là trở thành địa chủ khu vực đó. Chính quyền không đo đạc xem diện tích là bao nhiêu, cũng không cần biết đất ấy tốt xấu thế nào. Người nghiệp chủ xem đất mình khai khẩn như thế nào mà tự nguyện nộp thuế, nộp bằng học non già tùy ý. Chú thích: dẫn theo lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, sách đã dẫn trang 60. Đọc tiếp. Có nghĩa đến lúc này, các chú Nguyễn đã giới tay đến đồng bằng sông Cửu Long thu thuế nông dân. Bên cạnh đó, nhà nước cũng đã có chính sách khuyến khích, tổ chức, trợ vốn cho nông dân trong công cuộc khai khẩn đất đai. Cách thức khai dỡ đất quan của lưu dân Việt bắt đầu từ hình thức móc lõm, đầy sáng tạo. Họ chủ yếu dựa vào sức lực của bản thân với đồ bàn tay và công cụ thô sơ. Họ ra sức chặt phá cây cối, cắt cỏ rậm, mở mang đất đai thành những vùng bằng phẳng. Hình thức chủ yếu và đóng vai trò chính trong công cuộc khai quang mở đất thời kỳ đầu là đôi ba gia đình dựa vào nhau. Do đó, tình trạng đồng sở hữu đa chủ, sở hữu đồng chủ đã ra đời. Về sau, những hình thức thuê mướn nhân công càng trở nên phổ biến đối với những người có của được chú Nguyễn chiêu tập vào đây khai phá. Những người này dựa vào sức lao động của điền nô mà họ thuê mướn để tạo nên điền sản lớn. Có lẽ đây là tầng lớp điền chủ đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong hai thế kỷ 17 và 18, cư dân Việt cùng với người Hoa và người Khmer đã khai khẩn được một vùng rộng lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực Tả Ngạn sông Tiền có hai phương thuộc Quy An và thuộc Quy Hóa, đồng thời cũng là hai trường trạm thu thuế, mỗi nơi khai khẩn được 5.000 sở. Ngoài hai thuộc này còn có thuộc Ba Dòng, Tam Lạch khai khẩn được ngoài 5.000 sở, thuộc Ba Trại, Ba Canh, Ba Lai, Rạch Kiến có số lượng khai khẩn được ngoài 4.000 sở. Châu Định Viễn, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang khai khẩn được 7.000 sở. Cư dân Việt ở Trung Bộ giàu có kinh nghiệm trồng lúa nước hàng ngàn năm cộng với tri thức nông nghiệp ở vùng đất mới mà họ tiếp thu được từ cư dân Khmer tại chỗ. Do đó, họ đã tìm ra được cách thức canh tác loại đất mới một cách sáng tạo và có hiệu quả. Họ cũng tỏ ra khá thành công trong việc chọn giống lúa cho từng loại ruộng. Bởi thế mà ngay từ thế kỷ 18, đồng bằng sông Cửu Long cùng với Đông Nam Bộ đã trở thành vựa lúa lớn, sản xuất dư thừa và bán ra các xứ ở đằng trong, nhất là Thuận Hóa, thậm chí bán ra cả nước ngoài với một số lượng lớn. Tuy nhiên, phải nhìn thấy rằng bên cạnh những thuận lợi cơ bản mà lưu dân Việt có được, môi trường thiên nhiên khắc nghiệt như đất đai hầu hết là rừng rậm, hoang vu, sinh lầy, đồng cỏ rậm rạp, lại phải đương đầu với muỗi mòng, thú dữ, bệnh dịch, chim chuột phá hoại mùa màng, nước mặn, phèn nhiều, đã gây nên biết bao khó khăn cho những người nông dân khốn khó. Nhưng vì họ là những bần cố nông đã dứt bỏ quê hương bản quán để đi tha phương cầu thực, tìm một mảnh đất cắm dùi mà ở quê nhà không bao giờ mơ được. Hoặc họ là những phạm nhân, những người không chịu sống quỳ dưới sự áp bức nặng nề của chế độ phong kiến. Nên đành chấp nhận và không còn cách nào khác hơn là tự an ủi động viên mình, động viên nhau, ngậm đắng nuốt cay, vượt qua tất cả chí thú làm ăn để tạo nên mảnh đất đầy hương vị ngọt ngào này. Chủ trương khẩn quan của nhà nước phong kiến triều Nguyễn. Từ khi chúa sải Nguyễn Phước Nguyên gả công nữ Ngọc Dạng cho quốc vương Chân Lạp Chay Chết Tha II năm 1620, rồi mượn đất Prey Nokor, Cas Cro Bay để thiết lập trạm thuế 1623, đến khi quốc vương nước này là Nặc Tôn dâng đất Tầm Phong Long 1757 cho chúa Nguyễn là cả một quá trình gần thế kỷ rưỡi các chúa Nguyễn thực thi sứ mạng mở mang bờ cõi ở phương Nam. Năm 1644, nhà Thanh thay thế nhà Minh ở Trung Quốc. Một số sĩ phu và di thần nhà Minh đã nổi dậy chống lại hoặc trốn ra nước ngoài. Trong số đó có nhóm Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên vượt biển đến Đàng Trong xin tá túc và được chúa Nguyễn tiếp nhận đưa vào gia đình cư trú. Họ trở thành nhóm người Hoa đầu tiên có mặt ở Nam Bộ. Nhóm Trần Thượng Xuyên khai mở vùng đất Cù Lao Phố, nhóm Dương Ngạn Địch định cư ở đồng bằng sông Cửu Long. Dần dần, những người Hoa ở đây được các chúa Nguyễn cho nhập diệt tịch. Và khi cuộc sống ổn định, chính họ đã trở thành đầu mối để các dòng người Hoa di cư đến đây. Người Hoa vốn thạo nghề buôn bán, nên chẳng bao lâu chính họ đã lập nên Mỹ Tho Đại Phố, các thị trấn nhỏ, các huyện lỵ, những bến bãi đầu mối giao thông thủy bộ, góp phần làm cho vùng đất Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long ngày thêm sầm uất. Cho đến đầu thế kỷ 18, ở đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều người Hoa hòa vào khối cộng đồng người Việt và Khmer. Đặc biệt, sau khi Mặc Cửu dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn, số người Hoa đến đây càng đông, tạo nên một lực lượng lao động đáng kể, góp phần tạo nên vùng môi sinh phong phú. Kế đó, vua Chân Lạp là Sotha II Nặc Tha cắt vùng đất Long Hồ để tạ tội với chúa Nguyễn vì Xá Tốt cầm đầu lực lượng Khmer tấn công những nơi định cư của người Việt. Rồi đến 1753, vua Nặc Nguyên âm mưu liên minh với chúa Trịnh đánh chúa Nguyễn bị bại lộ và thất bại, đành dâng đất Tân Bôn, Châu Đốc và Lôi Hạp dùng xoài rạp đến Đồng Tháp 10 để chuộc tội. Nặc Thuận xin hiến đất Trà Giang, Trà Vinh và Bến Tre và Ba Thắc, Sóc Trăng và Bạc Liêu để được chúa Nguyễn phong tước vương sau khi thay Nặc Nguyên làm giám quốc. Năm sau, Nặc Thuận bị con rể Nặc Hinh ám hại, cháu là Nặc Tôn cầu cứu chúa Nguyễn giúp dẹp Nặc Hinh rồi đem dâng dùng đất Tầm Phong Long, Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp, Sa Đéc để tạ ơn. Như vậy, đến đầu thế kỷ 19, vùng đồng bằng sông Cửu Long thực sự trở thành một bộ phận trong lãnh thổ nước ta. Kết quả này thuộc về vai trò chủ yếu là chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong. Mở rộng biên cương là một nhu cầu gắn liền với các triều đại phong kiến các nước, là một hiện tượng lịch sử khá phổ biến của thời Trung Cổ. Các chúa Nguyễn đã lấy câu hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân làm động cơ cho việc xây dựng cơ nghiệp của dòng họ ở xứ Đàng Trong. Bằng những cuộc phản công đánh lại họ Trịnh ở đàng ngoài, các chúa Nguyễn đã bắt một lực lượng nông dân từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai phá vùng Thuận Quảng, rồi từ đó tiến dần về phía Nam. Khi lưu dân Việt đến Nam Bộ nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, các chúa Nguyễn không ngăn cản, cũng không ra mặt khuyến khích mà làm ngơ trước hiện tượng này. Việc đưa Dương Ngạn Địch vào Mỹ Tho khai phá năm 1679 thực ra chưa phải là một chính sách, cũng chẳng phải là chủ trương, mà điều quan trọng là giải quyết vấn đề an ninh chính trị. Vì lúc này vùng gia định còn thuộc Thủy Chân Lạp. Cho dù gây sức ép đến đâu thì chúa Nguyễn cũng chưa thể lập đồn binh, dinh trại mà chỉ là tổ chức không chính thức về danh nghĩa. Năm 1700, trưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh bệnh lưu lại một cù lao ở Vàm Nao, Long Xuyên. Ông cho binh lính khai phá quanh chỗ đóng quân, nay là cù lao ông trưởng. Năm 1705, Nguyễn Cửu Dân bây giờ đảm nhiệm chức vụ ở Dinh Phiên Trấn. Ông cho binh lính khai phá vùng Cù Úc, Dũng Gù, từ tả ngạn sông Dàm Cỏ Tây xuống đến Mỹ Tho. Đất đai do binh lính khai phá gọi là quân đồn điền, lúa gạo làm ra nộp vào kho chung. Có thể nói, từ việc đưa Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên vào Nam tạo nên một lực lượng cắm chốt nhằm mở mang bờ cõi, và với việc cho binh lính khẩn quan, các chúa Nguyễn đã từng bước biến vùng đồng bằng sông Cửu Long thành lãnh thổ của người Việt, một hình thức chuyển giao chủ quyền của vùng đất này từ chính quyền phong kiến Chân Lạp với sự quản lý lỏng lẻo sang tay chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Tháng 10 năm 1790, khi Nguyễn Ánh cho đặt một cơ quan gọi là Sở Đồn Điền chuyên trách việc khuyến khích binh lính tại ngũ khai phá những vùng đất trước đây bỏ hoang vì chiến tranh, thì việc tổ chức khẩn quan đã chính thức trở thành một chủ trương của nhà nước. Thực hiện chủ trương này, binh lính của Dinh Trung Quân và quân các vệ thuyền đến khẩn ruộng tại vùng sông Dàm Cỏ gọi là Trại Đồn Điền. Càng về sau, chủ trương này càng được đẩy mạnh. Một hình thức khác thuộc chính sách khẩn quan của nhà nước phong kiến Đàng Trong là chính quyền chúa Nguyễn mộ dân lập đồn điền từ năm 1790. Sau khi Nguyễn Ánh chiếm lại gia đình, đã ra lệnh cho mọi cơ quan, bất luận cơ quan hành chính hay quân sự, phải mộ dân lập đồn điền. Người nào mộ được 10 người trở lên thì cho làm quản trại và được trừ tên trong sổ làng, khỏi bị bắt lính. Năm 1802, Nguyễn Ánh khôi phục Dương triều Nguyễn. Một trong những yêu cầu xã hội mang tính khách quan là phải nhanh chóng phục hồi kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển sản xuất nông nghiệp vốn bị chiến tranh tàn phá. Một trong những phương hướng quan trọng lúc bấy giờ đối với nông nghiệp là khai quang phục hóa. Gia Long chọn Đồng Nai, Gia Định làm đối tượng chính của công tác này. Từ năm 1802 đến 1885, triều Nguyễn đã 25 lần ban hành vụ khai quang, trong đó 16 vụ áp dụng cho vùng Đồng Nai, Gia Định. Lúc này, người nông dân muốn khai khẩn chỗ nào phải khai báo với chính quyền và nộp thuế đất. Khi nào sản xuất ổn định trên mảnh đất đó thì mới đóng thuế nông nghiệp. Nhà Nguyễn sử dụng những phạm nhân theo chính sách cưỡng bức đầy lưu xứ để chinh phục đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng người Khmer để đào kênh rạch, người Chăm để lập đồn điền ở vùng biên giới Châu Đốc. Dùng biên giới chân lạp đến đầu thế kỷ 19 mới có chính sách khai khẩn để kết hợp vừa khai khẩn kinh tế vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong lời tâu của Tôn Thất Phan về tổ chức khai quang và bảo vệ phòng thủ biên giới có đoạn viết: nay nên cho đóng quân đồn điền, dựng kho thóc ở tỉnh ấy, An Giang, Hà Tiên. Một, để dự trù quân lấy cho đủ. Hai, để giữ vững biên phòng, rồi nhân ấy chiêu tập dân phiêu bạc xây dựng thôn ấp. Đó là điều mấu chốt nhất cho việc chỉnh đốn công việc ngoài biên giới ngày nay. Một biện pháp hết sức quan trọng là nhà Nguyễn khuyến khích việc khẩn quan bằng cách tạo sự dễ dãi trong thủ tục đối với người khẩn quan, như để cho người đi khẩn quan tự do lựa chọn đất khai phá, cho phép người đi khẩn quan lập làng với thủ tục đơn giản, miễn thuế cho người khai khẩn quan từ 3 năm trở lên, thời Tử Đức là 7 năm, cho dân mượn những nông cụ, trâu bò, lúa giống, đôi khi còn cấp không cho dân nghèo. Năm 1802, Gia Long ban hành chỉ thị, người nào không có điền sản thì đem ruộng quan cấp cho và cho vay thóc giống, đợi khi thu hoạch xong trả lại cho nhà nước. Năm 1833, Minh Mạng lại ra chỉ dụ, nếu người đi khẩn quan thiếu trâu cày, điền khí và lúa giống thì các quan phải cấp phát. Chú thích: Quỳnh Lứa, CB 1987, Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 98-99. Đọc tiếp: ngoài ra còn bắt buộc các quan lại địa phương phải đôn đốc nhân dân đi khẩn quan. Các chỉ dụ 1803, 1812, 1833, 1835 và căn cứ vào diện tích trồng trọt gia tăng hay giảm sút do bỏ quan đất đai làm tiêu chuẩn thưởng phạt quan lại địa phương từ xã đến tỉnh. Triều đình còn đứng ra tổ chức cho binh lính và mộ dân lập đồn điền. Thời Minh Mạng, hoạt động này được đẩy mạnh, đồn điền được lập ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng biên giới, hải đảo như Hà Tiên, Côn Lôn. Bên cạnh đó, để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, triều đình đã đưa tù phạm đi khai quan. Đây là lực lượng dễ điều động nhất. Chiêu mộ dân chúng đi khai quan một số nơi mà điều kiện khó khăn như vùng biên giới Châu Đốc, An Giang. Tại đây, việc tổ chức đào kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế từ 1818 đến 1825 có chế độ khen thưởng cho những người có công khai phá ở biên giới, hải đảo. Mục tiêu đầu tiên của chính sách đẩy mạnh khẩn quan của triều đình nhà Nguyễn và cả các chúa Nguyễn trước đó là việc gia tăng sản xuất lương thực, nguồn sống của mọi người, tạo ra nguồn tô thuế cho nhà nước phong kiến, đồng thời để đảm bảo an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó còn nhằm tạo ra và phát triển giai cấp địa chủ làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền phong kiến Nguyễn. Chủ trương và chính sách khẩn quan nói trên đã thu hút một lực lượng đông đảo nông dân và các thành phần xã hội khác nhau đến đồng bằng sông Cửu Long để góp phần khai thác triệt để những bí tàng của vùng đất rộng lớn đầy tiềm năng này. Quá trình diệt hóa ở đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long trong vùng đất mới Nam Bộ đã được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó để tạo nên sắc thái đầy đủ mang đặc trưng của vùng đất này có thể phải kể đến quá trình diệt hóa đối với các nhóm cư dân có mặt ở đồng bằng sông Cửu Long trong suốt chiều dài lịch sử trên dưới 300 năm qua. Như đã nói trên, từ thế kỷ 17, các đợt di dân của người Khmer, người Việt và người Hoa đến đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp diễn ra. Tuy hoàn cảnh ra đi có khác nhau và mỗi nhóm người khi đi đến đồng bằng sông Cửu Long mang theo một loại hình, một trình độ văn hóa có khác nhau, một trạng thái tâm lý xã hội khác nhau, song khi đã đến đây, họ cùng gặp nhau ở một điểm là những người tha phương cầu thực, tứ cố vô thân, sống nơi đất khách quê người. Bước đầu có lắm khó khăn, họ không thể không dựa vào nhau. Trong quá trình cộng cư đó, hiện tượng đồng hóa tự nhiên là không thể tránh khỏi. Ba nền văn hóa Khmer, Đại Việt và Hoa Hạ cùng tồn tại và đan xen vào nhau, tương tác nhau. Cho dù các tầng lớp cư dân này có ý thức bảo vệ, giữ gìn cái bản sắc của mình với tinh thần tự giác dân tộc, thì họ cũng không thể không tiếp nhận những yếu tố văn hóa của cộng đồng khác. Mà ở đó, nó thể hiện khả năng thích ứng với môi trường mới mẻ này. Trong ba tộc người cơ bản có mặt ở đồng bằng sông Cửu Long vào thời điểm này, thì lưu dân Việt là đông hơn cả. Ngay từ đầu họ đã tỏ ra khá thích ứng với vùng môi sinh sình lầy, nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Do đó họ đã tỏ ra có ưu thế và ít nhiều có ảnh hưởng đến cuộc sống của người Hoa và người Khmer. Giả lại, nhà nước phong kiến Đại Việt trong quá trình hình thành vùng đất này đã có tác động ảnh hưởng hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp lên nhiều mặt đời sống của các cư dân đang ra sức khai phá đồng bằng sông Cửu Long. Có lẽ quá trình Việt hóa ở đồng bằng sông Cửu Long thể hiện tập trung nhất là đối với người Hoa. Hiện tượng đồng hóa tự nhiên giữa người Hoa và người Việt, một phần giữa người Hoa và người Khmer, là khuynh hướng phát triển tộc người chủ yếu trước thế kỷ 20, xuất phát từ yếu tố hôn nhân. Trong số người Hoa di dân, đa số là nam giới. Người Hoa lấy vợ Việt là hiện tượng khá phổ biến, điển hình như Mặc Cửu, Mặc Thiên Tứ. Qua nhiều đời, yếu tố Việt trong bản thân và cộng đồng chiếm ưu thế và yếu tố Hoa giảm dần, để rồi chỉ còn lại tâm lý dân tộc thể hiện qua cái gọi là Minh Hương sau này. Bên cạnh đó, những nhân tố xã hội cũng tác động không nhỏ. Đó là quá trình tiếp xúc trong sinh hoạt, là sự cảm thông về tâm lý và tình cảm trên cơ sở cùng nhau chống chọi với thiên nhiên, với thú dữ, với ách áp bức từ nhiều phía để xây dựng và bảo vệ cuộc sống nơi đất khách quê người. Chính sách mở rộng đồn điền và di cư hàng loạt người Việt đến đồng bằng sông Cửu Long của nhà Nguyễn có tác động không nhỏ đến quá trình đồng hóa trong người Hoa. Điều đáng nói ở đây là chính sách đồng hóa người Hoa của nhà Nguyễn thật sự thế nào. Thực tế, chưa một lần nhà Nguyễn bắt buộc các cư dân người Hoa phải theo phong tục Việt Nam hay bắt họ phải nói tiếng Việt. Ngược lại, chính sự dễ dãi của các vua Nguyễn đã làm cho họ rơi vào trạng thái mất thăng bằng về tâm lý. Vì rằng, những người Hoa khi chưa đến đây, họ sống trong một xã hội với nền văn hóa Hoa Hạ, khắc khe, khuôn mẫu, mang tính truyền thống lâu đời, thậm chí cổ hủ. Sự ràng buộc của tư tưởng Khổng Nho làm cho họ luôn phải giữ mình trong khuôn phép. Đến vùng đất mới rộng lớn thênh thang này, với sự quản lý lỏng lẻo của nhà nước phong kiến, họ cảm thấy tự do, thực sự tự do về nhiều mặt. Do đó, về tâm lý và tư tưởng có những biến đổi mạnh mẽ. Trong môi trường sinh thái hoàn toàn mới mẻ này, họ tự biến đổi các loại hình văn hóa cho phù hợp với cuộc sống trong cộng đồng người Việt. Giả lại, trong tinh thần cởi mở, người Việt cũng sẵn sàng tiếp nhận các yếu tố văn hóa của người Hoa có khả năng thích ứng với cuộc sống mới này. Cho nên, những người Hoa không e dè, mặc cảm khi phải tiếp nhận và hòa mình vào cộng đồng người Việt. Chính cái không đồng hóa đã có khả năng đồng hóa mạnh mẽ đối với người Hoa. Và tuy quá trình Việt hóa này diễn ra chậm chạp, lâu dài, suốt cả quá trình mấy trăm năm qua và còn tiếp tục diễn ra, song nó đã góp phần to lớn trong công cuộc khai phá và khai thác tiềm năng của vùng đất mới đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình Việt hóa đã khắc phục tình trạng vô chủ và từng bước đặt vào tay các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn sau này chủ quyền đối với đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả vùng đất Nam Bộ. Nó cũng đã tạo nên tính chất phong phú và đa dạng của nền văn hóa cộng cư ở đồng bằng sông Cửu Long. Lịch sử hình thành vùng đất đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu cách đây mấy ngàn năm từ thời kỳ địa chất Holocene sắp kết thúc. Trải qua quá trình hàng ngàn năm đó, địa hình luôn thay đổi. Nếu mũi Cà Mau không ngừng lấn ra Biển Đông với các bãi phù sa bồi tụ, thì quá trình xâm thực lại làm mất đi những vùng đất khác để tạo nên sự mới mẻ về hình thể của đồng bằng sông Cửu Long. Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để thu hút con người từ nhiều nơi đến đây sinh sống và làm cho vùng đất này biến đổi không ngừng. Từ một vùng hoang vu đầy lau sậy, sinh lầy, mũi mông và thú dữ, các cư dân Phù Nam, Khmer, Hoa, Việt đã thay nhau và chung lưng đấu cật để khai thác cái bí tàng của trời đất đã sản sinh ra nó. Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đã xô đẩy những lưu dân Việt nghèo khó đến vùng đất này, để rồi chính những lưu dân này trở thành lực lượng nòng cốt cho sự vươn mạnh cánh tay của các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn trong việc biến mảnh đất này trở thành lãnh thổ của Đại Việt với mưu sinh xã hội trù phú thông qua những chính sách khai quang, lập ấp, ổn định cuộc sống. Mỗi con người đặt chân đến đây, dù ngắn hay cả đời mình và con cháu, đều đã để lại những dấu ấn sâu sắc và ít nhiều góp phần làm thay đổi mưu sinh của đồng bằng sông Cửu Long. Để có được một đồng bằng sông Cửu Long như ngày hôm nay, một đồng bằng sông Cửu Long có vị trí vô cùng quan trọng trong chương trình trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Vùng đất đồng bằng sông Cửu Long đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Mảnh đất này đã nhiều lần đổi chủ thay ngôi, hợp thành từ nhiều yếu tố, đa dạng cư dân, tộc người, đa dạng loại hình kinh tế với nhiều kiểu thức văn hóa khác nhau, hình thành bằng nhiều con đường, quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thiên nhiên ưu đãi mà cũng lắm nhiêu khê đối với con người. Các tầng lớp cư dân ở đây đã hòa nhập với nhau để tạo nên một đồng bằng sông Cửu Long có da có thịt, một sức sống mãnh liệt để tồn tại và đi lên của dân tộc. Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay là sự có mặt của đồng bằng sông Cửu Long từ thời Phù Nam, Chân Lạp, từ thời Dương Ngạn Địch, Bài Thanh, từ những mảnh đất chuyển giao từ tay họ Mạc, Nặc Nguyên, từ sự đói nghèo của lưu dân người Việt, người Hoa đi tìm sự sống, từ những cuộc khẩn hoang để biến vùng sình lầy thành những làng quê trù phú, cây trái ngọt lành, từ những cuộc hôn nhân đầy tình nghĩa thâm giao, cảm thông sâu sắc, từ những bàn tay khai rạch, xẻ mương, đào kênh lấy nước, từ những cuộc đấu tranh không chịu sống quỳ, tất cả đã làm nên tất cả hôm nay. Lịch sử rất công bằng, lịch sử không bao giờ phủ nhận. Thành công khá nhiều, nhưng khó khăn còn không ít. Những người dân đồng bằng sông Cửu Long, cả Việt, Hoa, Khmer, Chăm, và đồng bào cả nước hôm nay và mai sau, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của những người đi trước, ra sức khai phá hết những tiềm năng sẵn có để biến đồng bằng sông Cửu Long thành vùng đất giàu có và phát triển của nước ta.